quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 186 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 28, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Phước hạnh của một đời sống mới được dựng nên ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu quả thật là hết sức cao trọng. Không những một người được nhận lãnh sự sống đời đời nơi thiên đàng, địa vị biến đổi trở nên thánh, được làm con Đức Chúa Trời, song cả tâm thần và đời sống cũng được dựng nên mới. Những mỹ đức cao đẹp trước đây thật khó để một người có thể nhận biết và thực hành cách đúng ý nghĩa. Nhưng khi được ở trong đời sống mới thì mỗi ngày chính Đức Chúa Trời cảm động chúng ta vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài. Trong ánh sáng lẽ thật của lời Chúa, chúng ta đang suy ngẫm đến mỹ đức nhân từ là một trong những kết quả mà người có đời sống được dựng nên mới ở trong Chúa kinh nghiệm được. Lòng nhân từ mà Chúa Giê-xu đã bày tỏ với thầy dạy luật năm xưa cũng như cho mọi tín hữu ngày nay. Đó là lòng nhân từ phải được biểu hiện qua hành động cụ thể trong đời sống với những người lân cận. Hành động cứu giúp đó xuất phát từ tấm lòng thương cảm, vượt qua mọi trở ngại của rào cản hay cảm xúc cá nhân của mình. Tiếp tục nương trên phần Kinh Thánh mà Chúa Giê-xu đã minh họa cho sự dạy dỗ về lòng nhân từ, trong Phúc Âm Luca chương 10 từ câu 25 đến câu 37. Qua hình ảnh của người Samari nhân lành, chúng ta tiếp tục suy ngẫm về đặc tính tiếp của bông trái Thánh Linh nhân từ này. Đó chính là sự thương xót. Lòng thương xót khiến một người sẵn sàng hy sinh những điều lợi ích của chính mình để sẵn lòng cứu giúp người khác. Người Samari trong câu chuyện đối diện với định kiến về xã hội, sự kỳ thị của người Do Thái đối với dân tộc của mình, hay lòng căm thù theo phản ứng thông thường của một người khi bị dân tộc Do Thái miệt thị từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng rồi lòng nhân từ vượt trên tất cả, khi người Samari nhân lành động lòng thương xót trước tình cảnh của người Do Thái đang nửa sống nửa chết. Ông đến bên, lập tức lấy dầu và rũ sức chỗ bị thương, rồi băng bó lại. Sau đó cho cưỡi trên con vật mình mà đưa đến nhà quán để được chăm sóc tốt nhất. Chưa dừng lại ở đó, người Samari này khi bận việc phải đi xa bèn đưa tiền cho chủ quán để nhờ ông chăm sóc tiếp. Khi trở lại sẽ thanh toán hết mọi phí tổn. Song có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rũ sức chỗ bị thương rồi rịt lại, đoạn cho cưỡi con vật mình đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơ nhê đưa cho chủ quán, dặn rằng: "Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả." Theo Phúc Âm Luca chương 10 từ câu 33 đến câu 35. Người Samari nhân lành ở đây được biết đến là một người đang bận rộn với công việc và kế hoạch riêng của mình. Cách mà ông ta chuẩn bị trong hành lý mang theo đã nói lên điều đó, nào là dầu, rượu, đồ dùng băng bó vết thương và con vật đi theo có thể cưỡi hoặc chở vật nặng. Dù vậy, khi cảm nhận được nỗi đau đớn của người đang bị thương nặng, tình cảnh nguy cấp cần phải được cứu sống. Nếu người bị nạn đó bị chết bên vệ đường như thế, thì bao nhiêu nỗi đau đớn khác lớn hơn còn ập đến bên gia đình, người thân. Sự mất mát về tài chánh là điều đành phải chịu trước sự tàn ác và tham lam của bọn cướp. Sau nỗi đau khi gia đình người bị nạn phải mất đi một người thân yêu trong tình cảnh như thế thì thật không thể dò lường được. Ít nhất những lý do đó cũng đủ để khiến người Samari nhân từ động lòng thương xót, khiến ông sẵn sàng hy sinh đi mọi lợi ích riêng để lập tức cứu giúp người Do Thái đang bị nạn này. Lòng nhân từ thực sự sẽ dẫn đến sự thương xót, đồng cảm với tính cách của người đang gặp nan đề, để rồi từ đó đi đến quyết định thực hiện ngay hành động cứu giúp, dù có phải hy sinh về phương diện nào đó của bản thân mình. Đây chính là một tầm thước cao hơn và luôn có trong người có bông trái thánh linh của sự nhân từ. Nhiều người tưởng rằng mình cũng có lòng nhân từ, nhưng lại vô cảm hay thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Hoặc giả chỉ biểu hiện sự nhân từ qua lời nói mà không chút mảy may đến tình cảnh hiện thời để cứu giúp, thì đó không phải là ý nghĩa của lòng nhân từ thực sự mà Chúa muốn nói đến. Có luận điểm bên vực cho thầy tế lễ và người Lê Vi trong câu chuyện này rằng do họ phải bận công việc phục vụ hay phải thực hiện nghi lễ ngay sau đó trong đền thờ, nên cần phải giữ mình cho thánh sạch ra khỏi sự ô uế, kẻo e điều đó sẽ vi phạm vào luật lệ khắc khe của người Do Thái. Thế nhưng đó không phải là ý nghĩa được đề cập trong câu chuyện này. Vì Chúa biết thầy dạy luật tại đây muốn xưng mình là công bình, đạo đức, cho nên Ngài dùng hình ảnh trên để lột tả sự đạo đức giả, chứ hoàn toàn không chứa đựng lòng nhân từ thương xót. Chúa Giê-xu đã minh họa cho ý nghĩa của sự dạy dỗ này nhiều lần khi Ngài thi hành chức vụ. Ngày nọ, Chúa bước chân vào nhà hội nhằm ngày Sa-bát, nơi đây có nhiều người Pha-ri-si và thầy thông giáo cũng đang rình rập tìm cách kết tội Chúa. Họ căn cứ vào luật ngày Sa-bát là phải nghỉ ngơi mọi công việc, nhưng họ suy diễn thành luật không cho phép người Do Thái nào được phép làm bất kỳ việc gì hết, kể cả chữa bệnh. Thế nhưng, Chúa Giê-xu đã công khai chữa lành cho một người bị teo tay. Ngài phán cùng những kẻ đó rằng, há họ không cứu con chiên của mình đang bị té xuống hố nhầm trong ngày Sa-bát sao? Nếu với con vật là tài sản của mình mà còn đáng nhận sự cứu giúp, thì huống chi con người đang gặp hoạn nạn, thì chẳng lẽ vì sợ vi phạm luật pháp mà bỏ mặc cho người bị teo tay phải mãi mãi đau đớn trong căn bệnh đó sao? Đức Chúa Giê-xu đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà hội. Ở đó có một người teo một bàn tay. Có kẻ hỏi Ngài rằng, trong ngày Sa-bát có phép chữa bệnh hay không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài. Ngài bèn phán cùng họ rằng, trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đưa ngày Sa-bát bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào, Vậy trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành? Đoạn, Ngài phán cùng người teo tay rằng, hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay, thì tay này cũng lành như tay kia. Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi, bàn với nhau, lập mưu đặng giết Ngài. Song Đức Chúa Giê-xu biết điều đó, thì bỏ đi khỏi chỗ đó. Có nhiều người đi theo, và Ngài chữa lành cả. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, từ câu 9 đến câu 15. Chúa Giê-xu không tập trung giảng dạy cho mọi người biết mình là người đạo đức, nhưng chính lòng nhân từ và thái độ sẵn sàng đối diện với sự bắt bớ để thương xót người khác của Ngài đã đem đến sự cứu giúp cho mọi người. Đó chính là ý nghĩa của mỹ đức nhân từ mà sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti. Bài học áp dụng. Chúng ta có động lòng thương xót đối với những người đang gặp nan đề xung quanh không? Và có sẵn sàng chịu hy sinh về một phương diện nào đó để quyết định cứu giúp không? Lòng thương xót là một đặc tính cần phải có trong bông trái nhân từ của Thánh Linh. Nó khiến chúng ta đồng cảm và muốn hành động ngay để chia sẻ hoặc giúp đỡ người hoạn nạn ra khỏi tình trạng bi đát của họ. Đó là một quyết định đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng hy sinh đi thì giờ, công sức, tài chánh hay về một phương diện nào đó. Chung quanh chúng ta luôn có những người khó khăn, có hoàn cảnh không thuận lợi như người khác. Chúa muốn nhìn thấy lòng nhân từ thương xót của con dân Chúa được bày tỏ cho nhiều người. Đây chính là tấm gương tốt đẹp mà chính người Samari nhân lành là hình ảnh của Chúa Giê-xu đã thể hiện cho toàn thể nhân loại cũng như trên hội thánh của Ngài. Có khi nào vì sợ chịu trả giá hay tổn hại về một phương diện nào đó khiến chúng ta không muốn phục vụ, không muốn yêu thương người khác nữa không? Xin Chúa cho chúng ta đủ năng lực để sống theo lời của Ngài đã kêu gọi trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp học thứ 187 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tay ơi tâm tôi sạch rộng, Giê-xu cứu tôi do quyền vô song, chỉ Chúa hôm tuôn giọt hồng. Được xem con sông tay ơi hôm nay, gieo mình tôi xuống bóng trắng trong thay. Người khen Giê-xu chuỗi tay thành đầy, tôi được thành tay, được tay thành ngây. Thành